nay chúng ta học tập từng điều một. Trước tiên là sám hối. Ở chỗ này chúng tôi lại giảng giải thêm hai chữ sám hối. Sám là tu tương lai, hối là sửa lỗi xưa. Trong phần trước đã có giảng giải chữ sám với quý vị rồi. Phát lồ sám hối là đem những lỗi lầm của mình đã phạm nói ra cho đại chúng biết, tự mình tuyệt đối không giấu giếm, để cho đại chúng làm chứng minh ta bắt đầu hôm nay sửa lỗi không tái phạm. Tương đồng với ý nghĩa chữ hối của tiếng Hoa, nhưng biểu lộ thì khác nhau. Chữ hối của tiếng Hoa là tự mình hối hận, không nhất định nói ra ở trước mặt đại chúng. Còn sám thì nhất định nói ra ở trước mặt đại chúng. Hối là sửa lỗi xưa, không còn tái phạm nữa. Trong sách Nho có nói bất nhị quá, ta không còn phạm như lỗi xưa nữa, thì gọi là hối. Kế tiếp là nói phải tu thiện quả trong tương lai, sửa ác nhân trong quá khứ, gọi là sám hối. Cách giải thích này rất đơn giản, cũng rất rõ ràng. Chúng ta rất dễ ghi nhớ. Ta hy vọng trong tương lai có được quả báo tốt. Cho nên quý vị nhất định phải tu thiện quả. Tu thiện quả nhất định phải tiêu trừ những ác nhân đã tạo trong quá khứ, đoạn tất cả, tu tất cả thiện. Trong tất cả thiện thì trong kinh Đại Thừa Phật có dạy cho chúng ta, chẳng những Thích Ca Mâu Ni Phật dạy như vậy mà tất cả chư Phật Như Lai hầu như cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật đồng một lời nguyện, đồng một lời khuyên, khuyên dạy chúng ta thật sự phát tâm cầu sanh tịnh độ, thân cận A-di-đà Phật. Đây là đại thiện thù thắng nhất trong thế xuất thế gian. Theo trong tu hành mà nói, quý vị thật sự đã thành tựu. Quý vị đã thành tựu mãi mãi. Quý vị đã thành tựu viên mãn. Bởi vì sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, một đời thành tựu, không cần đến đời thứ hai, một đời nhất định chứng đắc vô thượng bồ đề. Cũng tức là quý vị sẽ thành tựu Phật quả cứu cánh viên mãn. Sanh đến Tây Phương tịnh độ không khó. Đại sư Thiện Đạo có nói, vạn người tu, vạn người vãng sanh, chỉ cần quý vị chịu tu. Nhưng tại sao có rất nhiều người niệm Phật mà không được vãng sanh? Đó chính là gì? Họ không có sửa cái nhân ác đó, nên đã sanh ra trở ngại. Nếu họ thật sự sửa hết những lỗi lầm, ác niệm, ác hành của họ trong quá khứ, thì họ nhất định được vãng sanh. Vả lại, chúng ta thấy những người xưa kia tu tịnh độ. Quý vị hãy xem trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Vãng Sanh Truyện. Những người đó niệm Phật được thành tựu, họ tu được bao lâu? Còn nhiều đều là 3 năm. Thời gian không lâu. Tu 3 năm là một thời gian tiêu chuẩn, nhất định được thành tựu. Chỉ trong 1000 ngày, phương pháp niệm Phật của Đại Thế Chí Bồ Tát, Ngài dạy cho chúng ta 8 chữ: điều nhiếp 6 căn, tịnh niệm liên tục. Đây là phương pháp niệm Phật. đều nhiếp sáu căn, chính là sửa lỗi xưa. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Hiện nay mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta chạy theo bên ngoài. Con mắt thích nhìn sắc tướng, lỗ tai thích nghe âm thanh, cái lưỡi thích nếm vị. Quý vị nghĩ xem, đều là hướng bên ngoài, tham cầu sự hưởng thụ, mà trên thực tế đều là đang tạo tội nghiệp vì tham cầu sự hưởng thụ. Cho nên quả báo đều là bất thiện. Nay Bồ Tát dạy cho chúng ta thu sáu căn trở về. Con mắt không nhìn sắc tướng bên ngoài, lỗ tai không nghe âm thanh bên ngoài. Lúc thu sáu căn trở về thì tâm của quý vị đã định. Câu nói này tức là nay chúng ta gọi là buông bỏ vạn duyên. Lại nói rõ thêm một chút, dùng thuật ngữ của Phật, Giáo mà nói, tức là buông bỏ ngũ dục lục trần, thì gọi là điều nhiếp sáu căn. Tịnh niệm liên tục, dùng tâm thanh tịnh niệm Phật, buông bỏ ngũ dục lục trần thì tâm đã thanh tịnh. Hãy còn hai điều nữa, không được hoài nghi. Tâm hoài nghi thì không thanh tịnh. Niệm Phật không được xen tạp, để xen tạp thì không thanh tịnh. Cho nên câu thứ nhất, điều nhiếp sáu căn là buông bỏ ngũ dục lục trần. Tịnh niệm là không hoài nghi, không xen tạp, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, tâm niệm không gián đoạn, thì gọi là liên tục. Tâm niệm không gián đoạn thì khó. Quý vị phải hiểu rõ thật nghĩa của nó, không ở nơi miệng niệm không gián đoạn, phải ở chỗ nào? Ở trong tâm thật có Phật. Trong tâm luôn luôn có Phật, gọi là không gián đoạn. Đó mới là hữu dụng. Miệng niệm Phật có lúc gián đoạn, mà trong tâm cũng không có Phật thì không được. Miệng có thể không niệm, nhưng trong tâm phải có Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát, Ngài lại nói, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật. Câu nói này rất là khẳng định. Hiện tiền là hiện tại, tương lai là khi sanh đến cực lạc thế giới, quý vị nhất định thấy Phật. Xưa kia, vào đời Đông Tấn, Đại sư Huệ Diễn, vị tổ sư đời thứ nhất của Tịnh Độ Tông chúng ta, Ngài có thể làm chứng minh cho chúng ta. Trong truyện ký có viết rất rõ ràng, lúc Ngài sắp đi vãng sanh, Ngài nói với mọi người rằng, trước kia Ngài đã từng thấy được 3 lần cảnh Tây Phương cực lạc thế giới. Ngài cũng không có nói với người khác. Là lúc đang niệm Phật, Ngài thấy được. Ngài nói, hôm nay ta lại thấy được A-di-đà Phật đến tiếp dẫn ta. Cũng có rất nhiều người đứng phía sau của A-di-đà Phật. Là những người nào? Là những người đã vãng sanh trước trong liên xã. Họ đi theo A-di-đà Phật cùng đến tiếp dẫn. Ngài nói, ta phải đi đây. Đây là thật, không phải giả, rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Trước kia Ngài đã thấy được 3 lần, và đây là lần thứ 4 Ngài thấy được cực lạc thế giới và thấy được A Di Đà Phật. Đây đều là hiện tại. Sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới, mỗi ngày nghe Phật thuyết pháp, đó chính là tương lai. Hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Chúng ta phải tin sâu không nghi, hết lòng nỗ lực, dụng công thời gian 3 năm, buông bỏ hết tất cả, nhất tâm niệm Phật thì chắc chắn thành tựu.